Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18 từ câu 9 đến câu 14. Khi ấy Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái và một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như những người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong phần cuối của cuộc hành trình hướng về Jerusalem. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là Đức Giêsu sẽ loan báo về cuộc thương khó của người lần thứ ba. Câu chuyện dụ ngôn về hai người lên đền thờ cầu nguyện được dùng để minh họa thêm về đề tài cầu nguyện và giáo huấn của Đức Giêsu sẽ bắt đầu chuyển hướng sang một đề tài khác. Theo quan niệm của người Pha-ri-sêu thời Đức Giêsu, người công chính là người tuân giữ lề luật của Thiên Chúa một cách chi tiết, tỉ mỉ. Tuy nhiên, quan điểm này đã bị Đức Giêsu hơn một lần bác bỏ. Đối với người, sự công chính nằm ở trong lòng con người, trong tương quan của họ đối với Thiên Chúa, chứ không hệ tại việc tuân giữ lề luật theo mặt chữ. Chính vì vậy, sau này thành ngữ Pha-ri-sêu được dùng để chỉ những người đạo đức giả. Đức Giêsu dùng hai hình ảnh tương phản nhau, một người Pha-ri-sêu và một người thu thuế cùng lên đền thờ cầu nguyện. Điều đó khẳng định cả hai đều là người Do Thái. Tuy nhiên, người Pha-ri-sêu vốn được coi là thành phần tách biệt khỏi xã hội bụi bặm thời đó. Họ chuyên chăm lên đền thờ cầu nguyện, tuân giữ lề luật tỉ mỉ. Chỉ tiếc rằng, những việc họ làm lại quá hình thức và thường là nhằm phô trương thanh thế trước mặt người khác. Vì vậy, đã có lần Đức Giêsu ví họ như những mồ mả tô vôi, bên ngoài xem ra sạch sẽ, nhưng bên trong thì thối hoắc. Còn người thu thuế, vốn làm cái nghề tay sai cho người Roma, nên bị đồng hóa với những kẻ tội lỗi xấu xa. Bản thân họ thì thu gian thu lận, bớt đầu bớt cuối tiền bạc của dân chúng, rồi lại đem tiền của thu được, trao cả vào tay người Roma. Chắc chắn, trong bối cảnh của văn hóa Do Thái, họ biết rõ mình là ai. Tuy nhiên, Thiên Chúa không chỉ xét xử theo dáng vẻ bên ngoài. Cũng chính vì chứng kiến, thấy có nhiều người luôn tự phụ cho mình là công chính, đang khi lại chê bai kẻ khác, Đức Giêsu mới kể câu chuyện dụ ngôn này. Nhờ đó chúng ta biết được đâu là cầu nguyện đích thật, đâu là đạo đức đúng đắn. Đối với người Do Thái thời Đức Giêsu, dù đây là câu chuyện dụ ngôn, nhưng khi nghe nó, họ dễ dàng tưởng tượng, liên tưởng ra hình ảnh một thầy Pha-ri-sêu đứng cầu nguyện trong đền thờ vào những giờ đã định, khi có đông người vào đền thờ cầu nguyện. Các ông Pha-ri-sêu thường đứng ở phía trên hoặc phía giữa. Có thể người Pha-ri-sêu này quay hướng về Thiên Chúa trên trời, và ông lớn tiếng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Trong lời tạ ơn của ông, người Pha-ri-sêu nêu lên một danh sách gồm những việc đáng tự hào. Ông không tham lam, bất công, ngoại tình. Ông cũng không làm cái nghề xấu xa như tên thu thuế hèn mọn kia. Ông còn tự hào vì ăn chay mỗi tuần 2 lần và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi. Tuy nhiên, chúng ta nhớ lại đã có lần Đức Giê-xu trách mắng người Pha-ri-sêu rằng họ chỉ nộp thuế thập phân cho những khoản thu nhập nhỏ như rau bạc hà, rau húng, và hiểu ngậm rằng những khoản thu nhập lớn thì họ ém đi, không khai báo gì. Trong khi đó, người thu thuế đứng ở phía xa, ông không dám ngước mắt lên trời, sợ rằng chính mình phải giáp mặt với đấng thấu suốt tâm can. Ông đấm ngực và nguyện xin Thiên Chúa tha thứ cho lỗi lầm của mình. Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ có tội. Người thu thuế không biện minh cho những việc mình làm, như vì bần cùng nên phải sinh đạo tặc. Anh cũng không kể lể chi tiết về tội lỗi của anh. Phong thái và điệu bộ của anh cho thấy, anh nhận định đúng đắn về con người thật của mình. Anh là một kẻ tội lỗi. Tuy nhiên, chính khi nhận thức được như vậy, thì anh cũng ý thức được lòng thương xót của Thiên Chúa, rằng anh vẫn có thể được Thiên Chúa đoái thương dù biết mình bất xứng. Trong quan niệm của Do Thái giáo, để chứng tỏ lòng sám hối đích thật, người ta phải đền bù lại hết những tài sản đã thâm lạc, thậm chí còn đền bù gấp đôi. Với anh, đó là một việc làm quá sức. Nhưng có lẽ, người thu thuế tin rằng Thiên Chúa vẫn có thể tha thứ cho anh, nên anh cứ mạnh dạn kêu cầu. Và kết quả là anh được Thiên Chúa tha thứ, tức là được nên công chính. Điểm nhấn của câu chuyện dụ ngôn được tác giả ghi ngay ở đầu. Đức Giê-xu kể câu chuyện này với những ai hay tự hào mình là người công chính và khinh bỉ kẻ khác. Nhưng ý tưởng đó lại được lồng trong khung cảnh của việc cầu nguyện. Vì vậy, có lẽ Đức Giê-xu muốn chúng ta ý thức hơn cách thức, thái độ của mỗi người đang khi cầu nguyện. Trước hết, hãy đặt vấn đề về thái độ của mỗi người khi cầu nguyện. Chúng ta có hướng về lối cầu nguyện kiểu tự phụ, tự mãn, kể lể những cố gắng, công lao khó nhọc của mình, thậm chí còn có thái độ khen tị, nghi ngờ hoặc chống đối Thiên Chúa không? Chúng ta có khi nào thẳng thắn và khiêm nhường, trình bày hoàn cảnh suy nghĩ, thậm chí kế hoạch của mình, trước tiếng lương tâm là đại diện của Thiên Chúa không? Hay chúng ta chỉ cầu nguyện qua quýt, lấy lý do là Thiên Chúa ở xa, Ngài không quan tâm đến tâm trạng suy nghĩ công việc của chúng ta, hoặc Ngài không nghe thấy những ước vọng của chúng ta? Trên tất cả, chúng ta đã làm được những việc nào đáng kể, thì hãy để chính Thiên Chúa là thẩm phán chí công xét xử thành quả ấy. Đừng khi nào tỏ ra tự phụ, ngạo mạn, dẫn đến việc khinh chê người khác, khi thấy họ không có cuộc sống đúng đắn như mình, hoặc suy nghĩ như mình. Việc cầu nguyện không phải là một sinh hoạt kiểu phú quý sinh lễ nghĩa của những người dư thừa thời gian, nhưng lời cầu nguyện chính là sợi dây xuyên suốt hoạt động của con người, hướng dẫn hành động của người tín hữu. Sau cùng, hãy nhớ lại lời của Đức Giê-xu nói với mỗi người chúng ta rằng, tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn những ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Chính nhờ việc cầu nguyện, con người nhận ra thánh ý của Thiên Chúa, và nhờ đó họ biết hành động cách nào phù hợp, tốt nhất cho bản thân, và cũng sinh ích lợi cho anh chị em mình. Amen.